Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2026. Bonjour tout le monde, nous sommes le 23 août 2026. Bây giờ bắt đầu nghe băng ha. On va commencer par écouter les enregistrements.
Là một có cái tâm hồn đó là thấy rõ tất cả những cái gì bám sát với mình làm cái nghiệp. Cho nên người tự động rời nghiệp thì tâm hồn đó sẽ giảng đi.
À, cũng muốn hỏi cái tinh thần, cái một tâm hồn thánh thiện.
Thì khi mà cái tâm hồn thánh thiện là con người đã được giải nghiệp nó mới trở lại thánh thiện. Thánh thiện là thanh nhẹ là sáng suốt. Sáng suốt thì hiểu cao, hiểu rộng mới là kêu bằng thánh thiện. Mà người đó nó không còn nghiệp trần nữa. Nó không còn lôi cuốn bởi tình yêu tạm bợ. Nó không còn thích những món ăn không có giá trị đối với nó nữa. Nhưng mà nó thích những cái món ăn tinh thần cao siêu.
Lorsqu'on voit que tout ce qui s'accroche à nous sont des karmas, alors automatiquement on se détache des karmas et l'âme sera libérée des karmas. Si nous voulons avoir un esprit, une âme sainte, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'une âme devient sainte et bonne, c'est-à-dire cette personne s'est libérée de ses karmas. Et elle redevient sainte et bonne. La sainteté et la bonté, c'est la pureté et la légèreté. La pureté et la légèreté, c'est la lucidité. Être lucide, c'est-à-dire comprendre des choses élevées, comprendre plus large, pour que ça soit sain et bon. Ça veut dire que cette personne n'a plus de karma terrestre. Elle n'est plus emportée par l'amour provisoire. Et il n'aime plus l'alimentation qui n'a pas de valeur. Mais elle préfère la nourriture spirituelle sublime. Ở đây thầy nói cái tâm hồn là thấy rõ tất cả những cái gì bám sát với mình là cái nghiệp. Đó, thì bây giờ mình muốn coi coi mình có nghiệp hay không. Thì mình phải coi những cái gì mà nó bám sát vô với mình đó là nó làm cho mình phải suy nghĩ tới, làm cho mình phải suy tư, làm cho mình phải lo, làm cho mình phải sợ. Thì tất cả những cái gì mà nó bám vô cái óc của mình đó là cái nghiệp. Thì khi mà mình tự động mình rời khỏi cái nghiệp á, thì lúc đó cái tâm hồn mình mới là giải nghiệp. Không còn cái đầu óc nó không còn lo âu buồn rầu, không có cái gì phiền nữa, nó không có ai làm cái gì mà nó phiền, nó bực, nó giận hết trơn á, thì con người đó ra giải nghiệp, chuyện đời nó không có dính líu với nó nữa. Thành ra bất cứ cái chuyện gì xảy ra nó cũng tâm hồn nó vẫn bình thản. Vậy là chứng minh con người nó đã giải nghiệp. Còn muốn có cái tinh thần, một tâm hồn thánh thiện, thì cái tâm hồn thánh thiện là con người đã giải nghiệp thì nó mới trở lại thánh thiện. Nếu mà con người chưa có giải hết nghiệp á, thì vẫn còn nằm trong mê chấp, vui buồn, ganh ghét, phải không? Thương nhớ đủ thứ á, mấy cái đó nó làm cho mình là không có thanh nhẹ được, lúc nào cũng động. Cái đó là những cái phàm tâm, phàm tánh của mình á. Thì đâu có thánh thiện được. Thánh thiện là phải trên trên cái trình độ của người phàm. Thành ra mấy người mà chưa có giải hết nghiệp á là không có trở lại thánh thiện được. Mà thánh thiện là gì? Thánh thiện là thanh nhẹ. Thì mình tu ở đây là mục đích của mình là trở về thanh nhẹ. Mà muốn trở về thanh nhẹ là mình phải giải hết những cái gì trần trược của thế gian, không có bám víu vào cái đầu óc của mình nữa thì mới gọi là thanh nhẹ. Còn nếu mà mình không để ý á, thì nó sẽ lôi cuốn mình xuống cái sự động loạn. Rồi hàng ngày mình sống ở trong đó mình quen rồi đó, mình cũng không để ý, mình thấy cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà đâu phải cái mục đích của mình là ở trong cái sự động loạn hàng ngày. Mục đích mình tu là làm sao thoát khỏi cái sự động loạn hàng ngày để trở nên thanh nhẹ. Vì thanh nhẹ mới là sáng suốt. Sáng suốt mới là hiểu cao, hiểu rộng, hiểu những điều cao siêu hơn và hiểu rộng hơn, hiểu mọi khía cạnh của một vấn đề. Thì lúc đó mới kêu là thánh thiện. Tại mình hiểu thì mình không có thể làm ác được, mình không có thể làm xấu được, cho nên mới kêu là thánh thiện. Tại mình hiểu khi mà mình làm ác, làm xấu là tại vì mình không hiểu, mình tâm tối cho nên mình mới làm cái điều bậy bạ. Còn nếu mà mình hiểu được cái luật trời, hiểu được những cái gì thiện ác, thì đương nhiên là mình tránh rồi, mình đâu có vướng vô cái ác nghiệp làm gì nữa. Thì người đó không còn nghiệp trần nữa, như là không có bị lôi cuốn bởi cái tình yêu tạm bợ nữa. Nói về cái này, nói về nghiệp duyên ấy, thì không còn bị lôi cuốn bởi tình yêu tạm bợ nữa. Nó không còn thích những món ăn không có giá trị đối với nó nữa. Đó. Thì lúc đó là con người nó đi tới cái chỗ mà không có đòi hỏi nữa. Ngay đến cái món ăn hàng ngày nó cũng không có đòi hỏi nữa. Hồi xưa đó là mình thích món nào là mình muốn ăn món đó. Mình đòi hỏi ăn món đó phải có cái gì, phải có gia vị gì, phải có hành, tỏi, ớt, rau gì đủ thứ không? Thì bây giờ cái người mà nó thoát phàm rồi đó, nó coi cái món ăn nó cũng tạm để sưởi ấm cho trong lúc mà mình học đạo tại thế thôi. Nhưng mà nó thích những cái món ăn tinh thần cao siêu. Thích món ăn tinh thần cao siêu là gì? Là bây giờ mình có sẵn nhiều món ăn tinh thần cao siêu, là những cái lời giảng dạy cao siêu của Đức Thầy. Cái đó mình có sẵn rồi, nhưng mà mình có thích ăn hay không, cái đó là trình độ tiến hóa của mình thôi, chứ đâu có ai ép mình được. Đồ thì có sẵn, mình thích ăn hay không là do cái sự thức tâm của mình và do cái trình độ tiến hóa của mình. Donc ici maître a dit que lorsqu'on voit toutes les choses qui s'accrochent à nous, cela représente notre karma. Et automatiquement, on va essayer de se détacher de notre karma. Et à ce moment-là, on peut dire que l'âme s'est libérée de ses karmas. La question d'Odile, c'est pour avoir un esprit, une âme sainte et bonne, qu'est-ce qu'il faut faire? Maître a répondu que une âme sainte et bonne, c'est-à-dire cette personne s'est libérée de ses karmas pour qu'il puisse revenir à la sainteté et à la bonté. Parce que les karmas, ça représente tout ce qui est profane sur Terre. tous les soucis, tous les chagrins et tous les sentiments qu'on peut avoir sur Terre, comme la tristesse, la colère, la haine, la jalousie et la cruauté, tout ça c'est profane. Et si on n'est plus envahi par ces choses-là, c'est-à-dire on s'est libéré de ces karmas, il n'y a plus rien sur Terre qui peut nous perturber. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on revient à la bonté et à la sainteté. C'est-à-dire qu'on ne subit plus la loi d'action et réaction des cinq éléments. Sur Terre, on subit tous les jours la loi d'action et de réaction des cinq éléments. Qu'on ressent une tristesse, une peur, ou une haine, une joie, tout ça, c'est l'action des cinq éléments. Et si on subit encore cette loi, on va réagir. On va réagir à toutes les actions des cinq éléments. Quand quelqu'un nous envoie une mauvaise parole, c'est aussi, il envoie une énergie des cinq éléments. Et si on ne dépasse pas les cinq éléments, on va subir, donc on va réagir. Donc on est perturbé. Quelqu'un qui revient à la sainteté et la bonté, il est pur et léger. C'est le but que nous recherchons tous, se détacher des perturbations terrestres pour revenir à un niveau pur et léger. Pur, ça veut dire on n'est plus imprégné par les impuretés terrestres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune impureté qui peut nous envahir. À ce moment-là, on peut dire qu'on est pur. Léger, ça veut dire on ne réside plus dans ces vibrations lourdes. On est à un autre niveau. Donc, c'est pur et léger. Et quand on est pur et léger, on est lucide. Et qu'est-ce que c'est la lucidité? La lucidité, ça veut dire on peut comprendre des choses plus élevées. Et on va comprendre large, c'est-à-dire on va comprendre tous les aspects d'une chose, toutes les faces d'une chose, et non pas la face visible. Et si on comprend cela, c'est-à-dire on arrive à bien discerner le bien du mal, donc on n'aura plus s'orienter vers le mal, mais plutôt vers la sainteté et la bonté. Et à ce moment-là, on peut parler de sainteté et de bonté. Et cette personne n'a plus de karma terrestre, c'est-à-dire les libérer de ses karmas terrestres. Elle n'est plus entraînée par les amours provisoires. Elle n'aime plus les repas qui n'ont pas de valeur. Mais elle préfère les repas, la nourriture spirituelle, sublime. Donc sur Terre, nous avons plus de chance, c'est-à-dire nous avons à la fois à disposition de la nourriture terrestre. Et à côté, nous avons un héritage spirituel. Si on aime, on va l'exploiter. Et si on n'aime pas, on va passer son temps à faire des choses que Maître appelle non nécessaires. C'est-à-dire qui ne sont pas utile à l'évolution de l'âme. Ce sont des choses non nécessaires. Et si on n'est pas éveillé, on va continuer selon nos mauvaises habitudes et notre rythme de vie terrestre. On va s'orienter vers l'extérieur. On passe la majeure de notre temps pour des choses non nécessaires. Mais celui qui est éveillé, il va renverser la tendance. C'est-à-dire, il va passer plus de temps à se nourrir de cette nourriture spirituelle sublime qu'il peut emporter avec lui à son décès. Alors que la nourriture terrestre, il est obligé de les rendre tous les jours. Mình ăn món ăn tinh thần á, là mình có thể giữ được cho đời đời kiếp kiếp của mình theo cái sự tiến hóa của phần hồn của mình. Mà những món ăn vật chất thế gian á, là mỗi ngày mình phải trả lại hết. Theo tam đại sự, mình phải trả lại hết. Còn những món ăn tinh thần á, mình ăn vô là mình giữ được á, thì lúc đó mình nó sẽ đi theo mình. Thì đó là nó sẽ hỗ trợ cho cái sự tiến hóa của mình. Thành ra cái đó nó đòi hỏi cái sự thức tâm. Thầy nói là một chuyện, mà mình nghe, mình hiểu là một chuyện. Bây giờ nghe thì hiểu hơn, nhưng mà thức tâm để làm á, là một cái chuyện khác. Hai ba giai đoạn. Bây giờ thầy nói thì mình nghe hiểu, phần hồn hiểu liền phải không? Nhưng mà lục căn trần vạn linh trong này mình có điêu luyện cho nó hiểu chưa? Nếu mà nó chưa hiểu á thì nó dẫn lôi cuốn mình, thì lúc đó mình quên những gì thầy nói, mình không có nhớ thầy không nói dặn cái gì, mình hiểu lúc đó thôi, sau đó mình quên, mình không hiểu, nghĩa là mình chưa có thấu hiểu. Chưa thấu hiểu là vạn linh ở trong này nó chưa đồng hiểu như mình, thành ra mình không có áp dụng được. Và khi mà không có áp dụng được á thì kể như chưa có được cái gì. Donc il y a plusieurs niveaux de d'éveil spirituel. Là, en écoutant les enseignements de maître, l'âme comprend rapidement. C'est logique. Il n'y a rien à dire. Mais ça demande un autre éveil spirituel, c'est des entités en nous. Est-ce qu'ils sont éveillés comme nous? Est-ce qu'ils ont bien compris comme nous? S'ils n'ont pas bien compris comme nous, ils vont revenir à leurs mauvaises habitudes et ils vont nous entraîner vers l'extérieur. Mais si par contre, ils ont déjà un bon niveau spirituel, ils vont être d'accord avec ce que Maître a conseillé et ils vont l'appliquer dans la vie de tous les jours. C'est ça qui compte. Comment on se comporte dans la vie de tous les jours et comment on va se corriger. Ça, c'est notre vie de perfectionnement spirituel. Il n'y a pas que la méthode. La méthode, ce n'est qu'un moyen pour éliminer les énergies impures qu'on a emmagasinées dans notre vie de tous les jours. Mais il faut corriger notre mode de vie pour ne plus accumuler ces énergies impures. Sinon, on passe toute notre vie à éliminer sans pouvoir éliminer à fond. Cái pháp là chỉ có phương tiện để cho mình khứ trược lưu thanh. Mà nếu mà mình không có sửa những cái tánh hư tật xấu trong cuộc sống của mình hàng ngày á, thì mình vẫn tiếp tục rước cái động vào. Thì ban đêm mình thiền nhiều khi mình đâu có giải hết được. Thành ra suốt cả cuộc đời của mình hành pháp để giải những cái sự trần trược mà mình đem vô thôi. Mà cái đường tốt, cái cuộc sống tu hành của mình đó, là ban ngày đó mình sống như thế nào, mình sửa được cái gì để bớt rước động, cái đó kêu là tu. Chứ không phải ngồi thiền. Ngồi thiền nó cũng sửa vậy, nhưng mà nó không có đủ. Ngồi thiền nó cũng sửa những cái luồng điển của mình á, vì nó hỗ trợ cho mình thôi, để cho mình có chút sáng suốt, rồi mình quay về mình sửa chữa cái cách sống của mình, cái cuộc sống của mình. Thì đó là con đường tu của mình đó. Con đường tu, cuộc hành trình của mình đang đi là con đường tu của mình, mà cuộc hành trình của mình là cuộc sống của mình. Notre itinéraire, c'est notre vie. Et si on a choisi la vie de perfectionnement spirituel, notre vie devient notre itinéraire spirituel. Donc, tout à chaque instant, on doit prendre conscience pour corriger tout ce qui ne va pas. Tout ce qui apporte des perturbations, c'est tout ce qui ne va pas. C'est ça nos erreurs. Parce qu'on a de la sérénité, mais on l'a pas, on l'a perdue à cause de ces mauvaises habitudes et nos mauvais caractères. Donc, il faut revenir pour corriger tout cela, pour retrouver notre sérénité, donc notre pureté et notre légèreté. Đó là cái cuộc tu hành, là cái cuộc sống của mình hàng ngày chứ nó không có đâu xa hết. Mình đừng nghĩ là cái chuyện xa vời. Nếu mà muốn tu, không phải đợi tới khuya giờ thiền mới là tu. Tu là hàng giờ hàng phút trong cuộc sống của mình, cái đó là tu.
Rồi tôi tu, tôi giải tỏa từ tâm lẫn thân. Rồi tôi mới trở về, tôi thấy tôi hiểu nhiều việc. Tôi một đại trượng phu trong mặt đất. Tôi quyết định cái đường đi đường đó chính tôi. Không ai được quyết định. Tôi phát triển. Tôi muốn đi, muốn ở do tôi. Văn minh không? Mà phải làm. Không làm làm sao mở. Người ta nói kỹ sư phải tỉ mỉ khai mở từ chút từ giai đoạn. Cái cơ thể, cái óc con nó hay lắm. Ông trời ông tổ chức cái đến, cái đi, cái thâu, cái phong. À, bây giờ con ăn cơm vô tự động nó có cơ quan làm việc hết. Giải. Mở, 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 mở.
Nous devons nous libérer, dissiper depuis notre corps jusqu'à notre esprit pour pouvoir revenir. Et je vois que je comprends beaucoup de choses. Je suis un être digne et vertueux. Un être digne et vertueux à la surface de la terre. Je décide de ma voie, de ma propre voie. Personne ne peut le décider pour moi. Je me développe, je veux avancer et la volonté dépend de moi. C'est la civilisation, mais nous devons le faire. Si nous ne le pratiquons pas, si nous ne le faisons pas, comment pourrons-nous s'ouvrir, nous ouvrir? Les gens disent que les ingénieurs, ils doivent être méticuleux et ils développent chaque petite chose à chaque étape. Notre corps, notre cerveau sont merveilleux. Et Dieu a organisé notre arrivée comme notre départ. Il a organisé tout ce que pouvons enregistrer et tout ce que nous pouvons dégager. Maintenant, vous mangez du riz et à l'intérieur, il y a tous les organes pour travailler. Et ces organes vont éliminer et ouvrir. Et ở đây thầy nói, mình tu là phải giải tỏa, là không có cái chỗ nào kẹt là phải giải tỏa hết. Từ tâm lẫn thân, Nên cái thân mình nó cũng phải giữ cho nó thanh sạch, mà cái tâm cũng phải giữ cho thanh sạch rồi mới trở về được. Mình thấy nếu mà mình nghe thầy giảng nhiều á thì mình sẽ hiểu nhiều việc. Lúc đó mình mới thấy mình là một đại trượng phu. Đại trượng phu trên mặt đất này là một người có hạnh đức, một người sáng suốt. Có hạnh đức theo thầy á, là một đại trượng phu. Thì cái người đại trượng phu á, là phải quyết định con đường đi của mình. Tại vì mình xuống đây là mình đang đi, mình đang trên cái hành trình tiến hóa, nhưng mà đi về đâu, cái đó là do mình quyết định. Mình ông trời ông cho mình thời gian giới hạn mấy chục năm tại thế này, mình đã đi một đoạn đường rồi, bây giờ mình tiếp tục đi tới lúc nào ông trời kêu mình thì mình dạ. Thì bây giờ mình phải quyết định con đường đi mình, coi con đường nào mà đáng đi, con đường nào mà tốt thì mình chọn. Thì không ai quyết định được cho mình hết, tại vì cái đó là trách nhiệm của mình, con đường đi của mình mà, đâu phải con đường đi của người nào, không phải con đường đi của cha của mẹ anh em, không phải của bạn bè, không phải, đường đi của chính mình. Thành ra chỉ có một mình quyết định thôi, ông thầy cũng không quyết định giùm mình được. Thành ra cái trách nhiệm lớn lắm, tùy theo mình lái chiếc tàu này nó đi về cái hướng nào. Nếu mà mình không thức giác thì mình để cho nó trôi, đời cuốn tới đâu trôi tới đó, chuyện gì tới đâu hưởng tới đó. Nhưng mà mình không có định cái hướng đi cho nó thì cái đó tới hồi mà phán xét thì lúc đó mình phải chấp nhận thôi. Phán xét là lúc mình ra đi là cái giờ phút phán xét, coi coi mình định coi mình ở cái giới nào. Mình trong suốt thời gian học hỏi đi tại thế, mình đi như thế nào mà mình đã chọn cái lối nào. Mình ra con đường đi nó dài mà cái hướng đi là phải định trước, chứ không phải tới giờ chót mình đổi hướng nó không kịp nữa, nó trễ tàu à. Thành ra mình phải cố gắng phát triển. Tôi muốn đi, muốn là do tôi, cái sự muốn mà đi tiến tới là do mình thôi, không có ai can thiệp vô cái sự quyết định của mình, cho nên cái trọng trách của mình nó cũng lớn chứ không có nhỏ. Văn minh mà phải làm sao cho nó mở. Thì thầy nói là người kỹ sư á, là phải tỉ mỉ lắm, khai mở từng chút từng chút, từng giai đoạn vậy đó, không có bỏ qua một cái gì hết. Thì cái cơ thể, cái óc của con người á, thầy nói nó hay lắm, nghĩa là phải công nhận là nó hay thiệt. Ông cho đầy đủ hết, có đầy đủ bộ phận hết. Mỗi người, mỗi cái bộ phận nó làm một việc mà nó hợp tác lại á, là nó làm đủ thứ chuyện hết. Mà khi có một trong những cái đó nó làm việc không đàng hoàng á, thì nó sẽ gây ra cái sự xáo trộn. Con người nó có thể bị bệnh hay là nó bị những cái xáo trộn bên trong. Thì thấy rõ bộ máy của ông trời nó hay quá, nhưng mà mình không biết cách xài, mà mình không có biết cách bảo trì nó, cho nên mình mới bị đủ thứ vấn đề. Thì thầy nói mình ăn cơm vô á, là tự động có cơ quan làm việc hết, là làm việc về vật chất cũng có, mà làm việc về điển quang cũng có, làm tới hai thứ lần. Vật chất thì nó sẽ qua những cái bộ tiêu hóa rồi nó lọc cái này qua tới cái kia, rồi phần nào nó giữ lại, phần nào nó phế thải qua cái ruột, qua đường tiểu tiện đại tiện thì nó thải ra ngoài, thấy không? Chứ không phải mình ăn vô hoài riết là chết à, nếu mà không không thải ra là chết. Cho nên ngày nào cũng phải, cơ tạng mình nó cũng phải làm tam đại sự, ăn vô bao nhiêu là giải bao nhiêu, mà giải nhưng mà phải mở nữa, chứ không phải giải không được cái gì, được cái mở nữa. Mở là giờ mình tu nó mới mở, còn mình không tu thì nó không mở. Tu mở là mình sẽ mở những con đường cho nó đi lên, cho nó trở về thanh nhẹ hơn. Còn người không biết tu thì chỉ cứ lo ăn thôi chứ không có mở. Rồi phần điển quang á, thì ở dưới phần hạ thừa của mình á, nó có là tứ xa lộ. Tứ xa lộ là nó thanh lọc về điển, cái phần nào mà nó cho đi lên, phần nào mà cho ở lại đang đang sám hối, phần nào mà nó phải đem ra ngoài, tất cả đều có trật tự, mà ngày nào nó cũng phải làm như vậy, về điển cũng như về vật chất. Thành ra thấy á, cái tổ chức của ông trời nó quá tinh vi. Donc, Maître a dit, si je me perfectionne spirituellement, je dois dégager les impuretés depuis notre corps et notre conscience pour pouvoir revenir. Et je vois que je comprends beaucoup de choses. Et je suis un être vertueux et digne à la surface de cette terre. Donc, Maître a utilisé ce mot, un être vertueux et digne. C'est quelqu'un qui est lucide, qui est libéré et lucide. Et c'est lui qui décide de sa voie d'avancement. C'est cái người đại trượng phu là sáng suốt, un être digne et vertueux, c'est quelqu'un de lucide. Et donc, il va choisir la bonne voie pour son propre avancement. Et personne ne peut décider à sa place. C'est clair que nous sommes le seul responsable de notre avancement, de notre itinéraire. Personne ne peut le faire pour nous. Maître est là pour nous rappeler ce qui est préférable de faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais nous sommes toujours le décideur. Si nous voulons nous développer, si nous voulons avancer, tout dépend de notre volonté. C'est bien un monde civilisé. Mais nous devons le faire. Si nous ne faisons rien, nous ne pourrons pas nous ouvrir, nous développer. Il a dit qu'un ingénieur, il est très méticuleux. Il développe même la toute petite chose. Et à chaque étape. Et là, on a trouvé que Dieu est tellement merveilleux. Il a créé ce corps et ce cerveau merveilleux. Et Dieu a organisé notre arrivée ainsi que notre départ. Ce que nous pouvons emmagasiner, enregistrer et ce que nous allons évacuer. Rejeté. Et lorsque nous mangeons du riz tous les jours, automatiquement, il y a des organes qui vont œuvrer. Ces organes vont éliminer, éliminer, pour ensuite ouvrir, ouvrir, se développer, se développer. Donc, on voit bien que Dieu est l'a construit ce corps humain tellement merveilleux. Il a les cinq organes, il a le cerveau, l'organe de commandement. Il y a les cinq organes, c'est le moteur, c'est la machine. Et chaque organe a une fonction bien précise. Il suffit qu'il y a il y a une des cinq organes qui fonctionne mal, et tout est déréglé. Et on voit bien que quand on mange quelque chose, les cinq organes vont tous œuvrer pour emmagasiner et éliminer d'un point de vue matériel et d'un point de vue énergétique aussi. Donc, tout ce qu'on mange, on va digérer, on va absorber les énergies nécessaires pour notre vie. Et ensuite, on va éliminer les déchets. Tout ça, on connaît bien. Mais en parallèle, on a aussi des mécanismes de filtration, d'élimination de l'énergie. C'est comme dans notre microcosme. On a ce qu'on appelle les quatre chemins. Les quatre chemins, c'est là le centre de tri. Il va trier les énergies. Les énergies qu'on ne peut pas retenir à l'intérieur de notre organisme, on va les éliminer pour que ça soit recyclé à l'extérieur. Et tout ça passe par le circuit des excréments et de l'urine. Et tout ça va être recyclé sur Terre. Ça va revenir des engrais, je ne sais pas quoi, mais ça va être recyclé. Tout ça, ces énergies-là vont être éliminées à travers cette voie. Il y a aussi ce qu'on conserve, les énergies qu'on conserve en nous, pour qu'ils se repentissent. Et il y a aussi une énergie qu'on emmagasine, qu'on emprisonne en nous. Giam giữ bên trong. Ở cái là ăn năn hối cải để đi lên. Et il y a quatrième partie qu'on va faire monter vers le ciel moyen, c'est-à-dire au niveau de notre poitrine. C'est le ciel moyen. Donc tout ça, c'est la filtration des énergies et la répartition des énergies. Et tout le jour, ça se passe comme cela. Et dans la sphère inférieure, il y a aussi ce qu'on appelle le feu du Kundalini. Et ce feu-là, il est très puissant. Il va tout brûler, incinérer. Donc ça sert aussi à l'élimination, à la purification.
À, họ lấy quán làm ăn là họ lấy cái đó, họ độ mình tiến qua tới thành Phật, họ chọc họ phá mình mới có cơ hội tu học. Không nên ghét. Tại sao phải đem tâm như vậy? Đem tâm như vậy là thêm bạn bất thù. Mình không có ghét họ, trước sau họ cũng là bạn của mình. Thấy không? Đâu có kẻ thù nữa mà mình phải lo. Mà nếu mình lo là mình càng ngày càng ghét họ, là kẻ thù càng ngày càng nhiều, mình là người mất an ninh nhất. Hiểu không? Mình thương nhiều chừng nào thì mình là người an ninh nhiều nhất.
Donc, Maître a toujours répété une bonne parole, c'est-à-dire transformer la haine en bienfait. Et répète tout le temps. C'est compréhensible, mais pour l'appliquer, demande notre pratique du perfectionnement spirituel. Parce quoi, pourquoi il dit ça? Parce que la personne qui vient nous perturber, c'est pour nous aider à évoluer vers la sérénité. Ils vont nous exciter, ils vont nous perturber pour que nous ayons l'occasion de mener la vie de perfectionnement spirituel. Nous ne devons pas les haïr. Pourquoi nous devons garder cette conscience? Nous gardons cette conscience pour diminuer, pour augmenter le nombre d'amis et diminuer le nombre d'ennemis. Nous les détestons pas. Tôt ou tard, ils seront nos amis. Et nous n'aurons plus d'ennemis. Donc on n'a plus de soucis. Et si nous les détestons, nos ennemis seront de plus en plus nombreux. Et nous sommes la personne qui est dans l'insécurité. Et si nous, plus nous aimons, plus nous serons une personne en sécurité. Cái câu mà lấy quán làm ân á, là thầy nhắc hoài. Nếu mà mình thực hiện được cái đó là mình càng ngày càng nhẹ. Lấy quán làm ân là mình làm được cái đó là mình nhẹ lắm. Mà cái này nó đòi hỏi mình phải tu dữ lắm mình mới làm được. Là vạn linh trong này nó cũng phải tu như mình đó, mình mới làm được. Tại nhiều khi phần hồn hiểu không? Hiểu cái nguyên lý này nó rất là đúng. Nguyên lý này rất là hay. Nhưng mà vạn linh nó chưa hiểu và nó chưa đồng tiếng như mình đó, thì nó sẽ nhắc. Bây giờ mình hiểu rồi, phần hồn nó nghe thầy giảng, nó nói lấy quán làm ân. Người kia tới chọc phá mình là họ độ mình. Tiến hóa để mình lui về thanh tịnh. Nhưng mà tuổi dưới này nó không có tiêu, nghĩa là nó không có hiểu. Thì nó sẽ nhắc lại. Nó ghim nó sẽ nhắc lại người đó tới phá mình, người đó tới chọc mình, nó cứ nhắc hoài vậy đó. Mà phần hồn mà thiếu niệm Phật yếu cái là bị nó lôi cuốn theo nó luôn, thành ra rốt cuộc mình thực hiện không được, mình cũng ghét theo nó luôn. Đó là nguy hiểm, là nguy hiểm chỗ đó, đó. Tại sao mình phải huấn luyện cho vạn linh nó đồng niệm Phật với mình là nó có lý do. Nó mà không tu là mình cũng không có tu tới đâu hết trơn. Giờ có nói hay cách mấy, cái ngồi niệm Phật cả ngày đi nữa mà tụi nó không niệm là mình cũng đi tới đâu hết. Cái đó tự gạt mình thì nhiều lắm. Cái phần mà bị gạt như vậy rất là nhiều. Tại vì mình không có hiểu, mình không có ý thức cái guồng máy nó chạy như thế nào. Thành ra mình không thể nào mà lấy quán làm ân được. Nhưng mà ông thầy ông cứ nhắc đi nhắc lại hoài để cho mình thức tâm. Thức tâm thì mình phải giáo dục lại lục căn trần của mình. Mà muốn giáo dục nó phải nâng cao cái trình độ nó lên là phải bắt nó niệm Phật. Nó không có niệm Phật nói nó không có nghe mà nó cũng không hiểu. Nói cũng mất công. Đó. Thành ra những người đó là thầy kêu là gì? Những người lao công miễn phí. Những người đó nó là họ làm việc cho mình nhưng mà không có tính lương. Không có đòi hỏi lương bổng gì hết. Mà họ cũng không biết là họ đang làm việc cho mình. Mà ông trời không biết. Tại ông sắp mà. Ông sắp những người có cái tánh xấu nào để chọc cho mình tức được. Thì ông mới gửi tới chứ. Ông đâu có gửi người hiền tới với mình sao giúp mình tu. Gửi kiếm. Kiếm trong đó thế nào cũng có. Trong cái đám đó thế nào cũng có người có những cái tánh xấu gì đó mà mình khó chịu. Làm cho mình dễ bực lắm. Thì ông gửi cái người đó tới. Người đó không biết là họ tới thử mình. Họ chỉ phản ứng theo cái tự nhiên của họ thôi. Họ có tánh đó thì nó bộc ra vậy thôi. Nhưng mà ông trời ông gửi tới rõ ràng. Nhưng mà mình không thanh tịnh đó, thì mình không thấy cái đó là bài học. Mà mình không thấy là ông trời gửi tới. Mà mình cũng không thấy là cái người đó cũng không biết. họ đang làm cái gì. Thành ra nếu mà mình hiểu được á thì mình thấy đây là ông trời gửi tới à, thử tôi nè, thì lúc đó nó cũng tiến được một bước rồi đó. Mình cũng như là mình báo động cái chuyện này á, lúc có thể là lúc mà mình mới bị đó, mình cũng hơi bị sốc, mình bực mình phản ứng chút, nhưng mà khi mà mình lui về thanh tịnh á, mình thấy à cái này là ông trời gửi người thử nè, hôm nay không có ai thử rồi, bữa nay có người thử rồi nè, hôm nay thấy nó yên yên là biết có chuyện rồi đó. Trước khi mà bão tố thì luôn luôn nó yên yên bình như vậy đó, bữa nay mấy ngày yên bình, bữa nay tự nhiên nó có người tới gửi rồi, tới rồi đó, tới rồi đó, thì mình biết là tới rồi, tới rồi là đề phòng, thì lúc đó mình mới coi chừng cái tụi bên trong này nó phản ứng như thế nào, thì mình mới hướng độ nó bằng cách đó vậy đó. À, đây phải cảm ơn người ta tới người ta làm không có đòi lương, ông trời đã khổ nhục khổ cực tìm người đúng cho mình nè, để chọc cho mình tức được nè, mà bây giờ mình biết cảm ơn ông trời á, là mình đã sáng suốt rồi, lấy oán làm ơn. Thì cái đó đòi hỏi cái gì? Nó đòi hỏi mình là phải dẹp bỏ tự ái. Con người còn tự ái không có tu được là chỗ đó, làm sao chấp nhận được. Tới nó chửi tùm lum hết rồi, mình biểu mình không tự ái, không có không sao hết, chửi chửi không sao, cái đó là dẹp bỏ tự ái rồi. Dẹp bỏ tự ái rồi còn phải nhịn nhục nữa, không sao, cứ đè đi, không sao, mình hiểu rồi. Nhịn nhục là thăng hoa, phần hồn được thăng hoa. Rồi mới đi tới cái tha thứ. Tha thứ rồi, tha nó đi, nó không hiểu, nó đâu có biết nó làm gì. Mà nó tới nó giúp mình mà, chứ đâu phải tới hại mình đâu. Tại mình nghĩ nó hại mình đó, nên mình mới phản công. Còn mình nghĩ nó không biết nó làm cái gì, không phải nó tới cố ý giúp mình, nhưng mà nó được gửi tới giúp mình. Hai cái khác nhau à. Thì ông trời ông gửi tới á, thì đương nhiên là mình phải cảm ơn ông trời chứ. Cảm ơn ông trời thì mình đâu có được ghét cái người mà ông trời gửi tới giúp mình. Thì lúc đó mình mới biết ơn ông trời. Con người nó có hiếu nghĩa, nó biết ơn ông trời, thì lúc đó mới lấy oán làm ơn, cảm ơn người đó. Thì đương nhiên là mình đã xóa hết những cái sự ghen ghét, xóa hết những cái sự trả thù, xóa hết những cái sự ghim cúc, mà mình lại đi thêm một bước nữa là mình mới làm ơn được, là thấy đó là ân nhân của mình, là đi thêm một bước nữa đó là đi tới thương yêu á, mình mới tha thứ là mình không sao, chửi không sao là mình hiểu tại sao rồi, nhưng mà mình đi thêm một bước nữa thì lúc đó mới đi tới thương yêu. Thì lúc đó lấy quán làm ăn thấy nó đơn giản, nhưng mà nó đòi hỏi một cái hành trình tu sửa của mình, từ cái dẹp bỏ tự ái, nhịn nhục, tha thứ, đi tới thương yêu, đòi hỏi dữ lắm á. Mới áp dụng được câu này thầy nói thì nó quá đơn giản phải không, nhưng mà mình áp dụng rồi mình thấy, nhưng mà phải tập chứ không phải nói khó là không làm, nói khó không làm vậy tu làm gì, khó nhưng mà phải làm, mình hiểu rồi mình có thể làm được, mình tin là mình có thể làm được mà mình có thể tiến tới được, mặc dù lúc đầu mình không có thể làm áp dụng liền ngay tại chỗ, nhưng mà với thời gian thì từ từ mình sẽ rút ngắn cái thời gian mà nó động loạn lại để mình áp dụng cái này càng sớm càng tốt. Thì thầy nói là mình nếu mà mình kẻ thù nhiều quá, chung quanh mình toàn là kẻ thù không, là kẻ thù thì có ngày nó cũng hại mình nữa, thì là mình là người mất an ninh nhất. Còn nếu mà mình không còn kẻ thù xung quanh nữa, ai tìm cách hại mình chi, thì lúc đó là mình là người an ninh nhất. Donc ici mettre là d'une phrase qui répétait souvent transformer la haine en bienfait. Et il faut penser que la personne qui vient nous perturber pour que nous évoluions vers la sérénité. Ils viennent nous perturber, nous critiquer. C'est l'occasion pour nous d'apprendre à nous perfectionner spirituellement. Il faut comprendre le mécanisme. Le mécanisme, c'est-à-dire sur Terre, Qu'est-ce qui nous fait évoluer? C'est la loi d'action et de réaction qui nous fait évoluer, qui nous fait prendre conscience, qui nous fait éveiller. Donc, quand la personne vient nous perturber, ce n'est pas un hasard. C'est un arrangement. Par qui? Par Dieu. Il connaît très bien et il voit très bien une personne avec tel défaut, incompatible avec nous-mêmes, c'est-à-dire qui va nous perturber énormément avec ce défaut. Et il va envoyer la bonne personne. Il va pas envoyer n'importe qui pour nous perturber. Il connaît nos défauts et il connaît le défaut des autres. Donc, il va emprunter seulement la personne qui a ce type de défaut. Et ce type de défaut va nous perturber énormément. Mais la personne qui vient nous perturber n'est pas consciente qu'elle est empruntée par Dieu pour nous perturber, pour nous aider, pour nous perturber. Mais en fait, le but final, c'est pour nous aider à nous éveiller et à reculer vers notre sérénité. Mais la personne qui vient nous perturber, elle le fait gratuitement. Il n'y a pas de salaire. On l'a pas payé, on l'a pas embauché. C'est Dieu qui l'a emprunté pour nous aider. Et c'est à nous de prendre conscience. Quand on a des problèmes dans notre vie avec une telle ou telle personne ou avec telle ou telle situation, c'est que c'est le test qui est déjà arrivé. Des fois, on passe des jours calmes, sans rien qui se passe. Et subitement, sans prévenir, des choses arrivent, sans nous prévenir. On nous prend toujours par surprise. Et c'est là qu'on va, si on a encore ce mauvais caractère, on va réagir face à telle action. Et comme on réagit sur le champ, souvent on réagit. Mais avec le temps et de la compréhension et des connaissances spirituelles, on va prendre du recul. Et on se rend vite compte que ça, c'est pas un hasard. C'est Dieu qui veut nous tester. Donc, si on prend déjà conscience que Dieu est en train de nous tester, c'est déjà un point de gagné. On ne voit plus comme un problème, mais on voit comme un test. Et à ce moment-là, on ne doit plus faire attention à la personne qui vient nous tester. Parce que c'est un outil. Dieu l'a emprunté. La personne est inconsciente qu'elle est en train de nous perturber. Mais elle ne savait pas qu'elle est en train de remplir une mission confiée par Dieu, inconsciente. Mais nous, en tant que pratiquants spirituels, nous devons prendre conscience. C'est Dieu qui nous a envoyé quelqu'un pour nous tester. Hein? Donc, comme si c'est... Avant les tempêtes, c'est toujours calme. Bon, rien ne se passe, tout a l'air bien, c'est calme. Mais quand ça arrive, c'est toujours imprévu. Il n'y a pas d'alerte. Il n'y a pas de signe précurseur. Donc ça arrive, c'est très, très subit. Donc on subit. On subit le choc parce qu'on a encore ce mauvais caractère. Si on n'a plus ce mauvais caractère, on n'encaisse pas le choc. Ça arrive, mais ça passe. Parce qu'on a déjà corrigé ce caractère. Parce qu'il y a des tests pour nous éveiller, mais il y a aussi des tests de contrôle pour savoir si c'est vraiment bon ou pas encore bon. Donc, il y a plusieurs niveaux de tests. Il y a des tests pour une prise de conscience, pour l'éveil. Mais une fois qu'on s'est repenti, on s'est amendé, on se corrige, Après, il y a avoir des tests de contrôle pour voir si ça provoque toujours le même effet, si ça nous perturbe toujours ou bien ça peut passer. Parce que Dieu, il ne nous croit pas, il teste. Il ne croit personne. Il ne croit pas à notre avancement. Il teste tout le temps. À tous les niveaux, il teste. Donc, il y a des tests de contrôle. Et si nous arrivons à passer les tests de contrôle, c'est-à-dire pour cette partie, c'est provisoirement réglé, parce qu'il risque de retester de nouveau, hein, sous un autre angle, avec d'autres circonstances. Faut jamais dire que c'est gagné. C'est en tant que pratiquant spirituel, il faut jamais se dire que c'est gagné. C'est jamais gagné. Et on est toujours sur le qui-vive. Parce que tout peut revenir à tout instant, sans prévenir et sous d'autres formes. Donc, on est toujours aux aguets, en alerte. C'est ça, la vie de perfectionnement spirituel. Nous surveiller, nous contrôler. Et si on arrivait à comprendre cela et appliquer cela, mais c'est pas si simple, parce que ça demande un travail de perfectionnement au préalable. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à encaisser ça sans réagir, c'est-à-dire il a déjà plus ou moins aboli l'amour-propre. C'est la première barrière. Ensuite, il faut qu'il apprenne la résignation, qu'il accepte d'être écrasé, mais qu'il ne réagit pas parce qu'il a compris. Ça, c'est une autre étape, la résignation. Et ensuite, il y a l'étape du pardon. C'est-à-dire on arrive à pardonner la personne qui vient nous perturber parce que on sait que cette personne, ce n'est qu'un outil que Dieu a emprunté. La personne est inconsciente. Donc, on peut pardonner. Et ensuite, la dernière étape, ça veut dire aimer. Ça veut dire le reconnaître comme un bienfaiteur. Au début, on comprend que c'est pas une personne malveillante d'elle-même. Mais la dernière étape, c'est de voir comme un bienfaiteur, malgré lui. Il ne sait pas qu'il est un bienfaiteur, mais nous devons le reconnaître comme un bienfaiteur. Et là, on a réalisé la phrase que Maître a dit. Et ça nous évite beaucoup d'ennuis. Et ça aide à préserver notre sérénité. Mais c'est la pratique. C'est pas les paroles. Les paroles, c'est pour qu'on comprenne. Après, c'est la mise en pratique, c'est ça qui est difficile. Et la mise en pratique demande la collaboration de nos entités. Et pour qu'ils collaborent avec nous, il faut qu'ils soient évolués. Pour qu'ils soient évolués, il faut qu'on les aide à relever leur niveau. Et pour relever leur niveau, on doit enseigner l'invocation des six mots aux entités pendant nos séances d'invocation. Si on ne donne pas l'ordre, ils n'invoquent pas. C'est ça la clé. Et si on ne sait pas, on ne donne pas l'ordre, il n'y a que nous qui invoquons. Et s'il n'y a que nous qui invoquons, c'est sûrement la défaite.
Chứ ông trời ông sắp đặt rất hay, nó quất khí, nó sanh dục. Cho nên khi con cái miệng người ta nói ra là tịnh, nói lẹo 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 nó tịnh, ngậm miệng lại nó nói, ngậm miệng lại trong này nó xù xì, trong này nó nói, ngậm miệng nó nói là nó ngưng á. Khi mình nói chuyện ở trong này nó ngưng, mà ngậm miệng ở trong này nó nói. Cho nên nó có cái phương pháp mình niệm Phật để nó đi cái đường này. Nam mô A Di Đà Phật, đây là cái đỉnh đầu này. Ngậm cái miệng lại niệm Nam mô A Di Đà Phật, nó đi cái đỉnh đầu. Cái đỉnh đầu mà nó xuất phát được á thì nó thừa tiếp với cái thanh quang. Thanh với thanh nó mới thừa tiếp, nó rút. Nó rút càng lên thì càng sáng, càng bồi bổ thêm. Đó là cái khoa học huyền bí của càn khôn vũ trụ. Đưa tâm thức mình mở, Mà khi cái ánh sáng đó nó ra rồi, nó học, nó hiểu hết tất cả càn khôn vũ trụ, không có một góc nào mà không hiểu đâu, không có học. Chỉ có tịnh thôi, cái luồng điển nó xuất phát rồi nó hiểu hết.
Là Si on a des énergies refoulées, ça crée des désirs sexuels. C'est pour ça cette quand nous parlons, quand nous parlons à l'intérieur, ils sont calmes. Quand nous parlons avec notre bouche à l'extérieur, à l'intérieur, c'est calme. Mais dès qu'on ferme la bouche, il chuchote à l'intérieur. Il parle à l'intérieur. Dès qu'on ferme la bouche, il parle à l'intérieur. Qui parle? Nos entités. Et dès qu'on parle, il s'arrête. Et quand on parle tous les jours, là, quand on est en train de parler, à l'intérieur, il s'arrête. Mais dès qu'on ferme la bouche, il commence à parler. C'est pour cette raison qu'on a la méthode de l'invocation des six mantriques pour l'orienter à l'intérieur quand on ne parle pas. Et quand on invoque les six mantriques, quand on ferme la bouche, on invoque les six mantriques, on va les libérer vers le sommet de la tête. Et à partir du sommet de la tête, l'énergie va monter vers le haut. Et ils vont entrer en communication avec la lumière pure. Et le pur communique avec le pur, donc ça tire vers le haut. Et plus ça tire vers le haut, plus on devient lucide. Et plus on devient lucide, c'est la science ésotérique de l'univers. Ça, c'est la science ésotérique de l'univers. Et ça nous permet d'ouvrir notre conscience. Et dès que cette lumière arrive à sortir, on arrive à comprendre l'univers entier. Il n'y a pas un seul endroit où on ne comprend pas, où on n'apprend pas. Il n'y a que la sérénité. Ce flux d'énergie qui sort par le sommet de la tête, avec ça, on va tout comprendre. Là, on s'apprête. Khi mà mình nói chuyện á, là ở trong này nó tịnh, nó không nói. Mình nói ra ngoài là thì nó không cần nói nữa. Ở trong nó không có nói, nó mất nói chuyện bên ngoài rồi nó không có nói. Mà mình vừa ngậm miệng lại á, là ở trong này nó xù xì, nó nói. Ngậm miệng là nó nói à, mình không để ý cái này chứ này nói nó rất là đúng. Ngậm miệng là trong này nó nói, nó xù xì ở trong đó. Ai xù xì là cái đám vạn linh của mình chứ ai. Mà mình mở miệng mình nói á, là ở trong này nó không có nói nữa. Thì bây giờ đâu phải mình nói cả ngày đâu, nhiều lúc mình cũng ngậm miệng đó, nhiều lúc mình cũng không có nói chuyện với ai. Thì trong những cái lúc mà mình ngưng nói chuyện bên ngoài á, thì ở trong này nó nói. Mà bây giờ để nó nói vậy á, thì không có ích lợi gì, động loạn thêm, nó xù xì cái chuyện gì không đáng, nó làm cho mình động loạn thêm. Thì bây giờ mới có cách là khi mình ngậm miệng á là phải nhớ niệm Phật. Khó hà, đòi hỏi cái này cũng khó, nhưng mà chỉ có cách đó thôi. Niệm Phật, niệm Phật để mình đưa nó lên cái luồng điển, nó đưa lên đỉnh đầu. Thì lúc đó mình, lúc mà mình muốn niệm Phật á, thì nó không nói được, Nó không nói được với điều kiện là mình đã luyện lâu năm, chứ không ấy nó cũng phóng tạp niệm mà. Mình để ý lúc mà mình ngồi yên mình niệm Phật coi, rồi nó tạp niệm dữ lắm chứ nó đâu có để cho mình yên, là nó nói đó. Trong lúc mà nó tạp niệm là nó nói, lúc mình ngồi mình niệm Phật mới có mấy chữ là trong này nó nói cái này, nói kia, nói cái nọ đó, cái tạp niệm là nó đang nói đó. Mà cái lúc đó là mình đang luyện niệm Phật đó, mà nó còn nói. Thì bây giờ mình muốn niệm Phật mà cho nó im á là phải luyện tụi nó dữ lắm, mà luyện tụi nó dữ lắm à, thì lúc đó mình niệm Phật á thì nó xuất lên cái luồng điện, nó tập trung, nó xuất phát ra đỉnh đầu. Mà nó lên được tới đỉnh đầu á là mình nhẹ rồi đó, nó không có nói bậy bạ nữa, thì lúc đó nó mới thừa tiếp cái thanh quang của bề trên, thanh thừa thanh, thì nó mới rút lên. Mà càng rút lên á thì nó càng sáng suốt thêm. Đó là cái khoa học huyền bí của càn khôn vũ trụ. Cái này là cái mà thầy vừa mới cắt nghĩa, là cái khoa học huyền bí của càn khôn vũ trụ. Chưa có ai cắt nghĩa cái này đâu. Cái khoa học huyền bí của càn khôn vũ trụ. Nó hiểu tất cả càn khôn vũ trụ, không góc nào mà không hiểu, mà khi mà đi ra được rồi nha. Chứ chưa có ra được thì không có nói là hiểu hết. Nhưng mà ra được đó là kêu là tiếng hoài không ngưng, là ở chỗ đó đụng tới đâu nó hiểu tới đó, kêu bằng tiếng hoài không ngưng. Cái luồng điển nó xuất phát ra là nó hiểu hết, đi tới đâu nó hiểu tới đó, hay vậy đó. Mà làm sao mà cho nó ra được, thành ra cái này nói cũng phải không có dễ thực hiện, ngậm miệng lại là nó nói. Ghê quá, khoa học huyền bí rõ ràng của
Cái
càng
đó
đủ
là trình độ xuất hồn phải không Bảo?
thì xuất rồi. Luồng điển mà nó xuất vậy là xuất hồn á. Sao ông Nari và Gedeo Somi là Tết á, ông Kitteleko Palam. Tuổi này mà nó không nói nữa mà nó lo nó niệm Phật không á là xuất hồn á, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu à. Thành ra thầy giảng nhiều cái cao lắm, nhưng mà để cho mình có tài liệu, để cho mình có biết cái phương pháp rồi làm được hay không là do cái sự cố gắng của mình. Donc, mettre à ici là đi cờ dưa à très bien arrangé. Quand nous parlons, à l'intérieur, ils sont calmes. Mais dès qu'on ferme la bouche, on ne parle plus. Ils chuchotent à l'intérieur, ils parlent. Dès qu'on ferme la bouche, ils parlent. Et comment on peut prouver cela? C'est très facile. Pendant nos séances d'entraînement de Namo Yida Phat, quand on s'assoit dans un endroit calme pour invoquer les six mots, et on commence à peine à invoquer, ils parlent déjà, ça veut dire qu'ils envoient déjà des pensées pour interrompre l'enchaînement des six mots mantriques. Quand il envoie comme ça des pensées, c'est comme s'il parle. Et il interrompt le flot d'invocation et ça rend l'invocation moins efficace. On a besoin d'un flot continu de Namo Yida Phat. Mais dès qu'il y a une pensée qui l'interrompt, ça casse l'élan. Ça casse l'élan de Namo Yida Phat. Donc on voit bien qu'il parle à l'intérieur. Et Maître a dit qu'il y a une méthode. Et c'est l'invocation de Namo Yida Phat pour l'orienter. L'orienter vers le sommet de la tête. Et lorsqu'il arrive à se concentrer au sommet de la tête, il peut communiquer avec l'énergie pure de l'univers. Et quand il arrive à communiquer avec l'énergie de l'univers, l'énergie tire vers là-haut. Et plus ça tire vers là-haut, plus on devient lucide, lumineux. Et il a dit ça, c'est la science ésotérique de l'univers pour ouvrir notre conscience. Et si on arrive à, si cette lumière arrive à sortir pour apprendre, On va comprendre tout l'univers. Il n'y a pas un seul endroit où on ne peut pas comprendre. Et ça, c'est quand on quitte le corps par l'âme. Maître a dit qu'on évolue sans arrêt. C'est-à-dire, on s'arrête plus, quoi. Parce que là, dès qu'on est quelque part, on comprend tout de suite. C'est pas comme sur Terre. Quand on est emprisonné dans ce corps, des fois on comprend, des fois on comprend pas. Donc on n'évolue pas sans arrêt. Hay không? Mình thấy cái khoa học huyền bí của càn khôn vũ trụ hay không? Mình đâu có để ý là mình nói thì nó tịnh, còn mình không nói thì nó động. Nó nói. Cho nên những lúc mà mình tịnh khẩu thì sao? Trong mấy cái khóa tịnh khẩu thì sao? Tịnh khẩu là không có cho nói chuyện không? Bây giờ mình hiểu rồi mấy cái tịnh khẩu là sao không? Tịnh khẩu là cho lục căn lục trần nó nói. Mà mình không biết niệm Phật là nó nói động tùm lum ở trong này chứ đâu có tịnh. Donc maintenant, on comprend bien les sessions de silence. Donc on vient se réunir, on ne parle plus, mais on n'est pas conscient qu'à l'intérieur, ils parlent. Et ils sont très perturbés. Et si on ne sait pas, on ne connaît pas la science ésotérique de l'univers, on les laisse parler. Quand on les laisse parler à l'intérieur, ça va créer des perturbations intérieures. Ça ne se manifeste pas par les paroles, parce qu'on fait le silence, mais à l'intérieur, c'est très perturbé. Mais on n'est pas conscient. Et comme on ne sait pas que pendant ces moments-là, on doit invoquer les six mots, donc on est toujours perturbé, même avec la session de silence. Mình thấy là đi tới khóa tịnh khẩu là cũng động như thường người ta, mình không hiểu, không hiểu cái khoa học huyền bí của càn khôn vũ trụ. Mình không nói chuyện, mình làm thinh, nhưng mà ở trong này nó nói tùm lum, nó động tùm lum mà mình không có cách giải, không có chỗ hướng nó đi á, là mệt lắm á, thành ra bị gạt ha. Tôi cũng bị gạt thường nếu mà không hiểu. Donc, on ne comprend pas bien la voie spirituelle, on est facilement trompé. Bị lường gạt dữ lắm. Tịnh khẩu ha.
Cho nên phải trì kỳ với tu mãi, tu mãi, tu mãi. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, trong một giây phút nào nữa là mình đã tạo mà không biết, có ai cho biết trước mấy năm mấy tháng mấy ngày mấy giờ đó. Từ khi nó đắc là nó xuất ngôn vô tận, nó nói bất cứ một khía cạnh nào cũng quan thông, thì những người đó đã điêu luyện từ mọi trạng thái đã đến thì nó mới mở được. Cho nên tụi con đang ở trong cái trạng thái này phải học hết, chứ đừng chán. Ở trong cái tình cảnh này phải học hết cái tình cảnh này, rồi qua cái tình cảnh nọ phải học hết. Cái gì cũng học hết, hai mặt, vừa tâm linh vừa vật chất phải hiểu. Chứ đừng hiểu vật chất không mà không biết tâm linh thì bơ vơ tại trần. Biết được hai mặt thì người đó không bị bơ vơ.
Nous devons nous persévérer dans notre perfectionnement spirituel. Nous devons toujours, toujours nous perfectionner spirituellement. Il y a une phrase que Maître a toujours répétée. On se perfectionne durant une existence et quand on s'éveille à la connaissance, c'est en un instant. En un seul instant, on s'éveille. Ça, c'est un mot que Maître a toujours répété et que le bouddhisme aussi l'utilise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'éveille, qu'on réalise la voie spirituelle en un instant, en une fraction. On réalise la voie spirituelle, mais qu'on ne le sait même pas. Et on ne sait même pas qu'on a déjà réalisé la voie spirituelle. Personne ne peut prévoir combien d'années, combien de mois, combien de jours, combien d'heures. Mais quand on réalise la voie spirituelle, nous pouvons parler à l'infini et nous pouvons parler de n'importe quel aspect, n'importe quel côté. Nous pouvons toujours pénétrer toutes ces choses-là. Et ces personnes-là se sont exercées au perfectionnement à partir de tous les états pour revenir à la sérénité. C'est pour cela qu'ils peuvent s'ouvrir. Alors que vous, vous êtes dans cet état-là. Vous devez apprendre toutes les leçons de cet état. Il ne faut pas se décourager. Vous êtes dans cette situation, vous devez apprendre toute cette situation. Et vous allez changer de situation. Et vous devez tout apprendre. Apprendre les deux faces. D'un point de vue spirituel comme d'un point de vue matériel. Vous devez tout comprendre. Vous ne devez pas comprendre uniquement côté matériel sans comprendre la spiritualité. Et vous serez esseulé sur terre. Quand vous connaissez les deux faces, vous ne serez plus esseulé. Thầy nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Hồi xưa mình không hiểu là mình tưởng là tu một kiếp thôi. À, tu một kiếp thôi là mình ngộ được rồi, ngộ nhất thời. Tới lúc nào đó mình ngộ. Nhưng mà cái chữ nhất kiếp ở đây mình không thể hiểu là một kiếp. Tại mình biết tu đâu phải một kiếp. Tu đâu phải một kiếp mà ngộ được. Thành ra thầy nói tu nhất kiếp là cái kiếp nào mình cũng tu thôi. Tu hết kiếp đi. Rồi tới chừng nào nó ngộ thì nó ngộ. Kiếp này thì lo tu theo kiếp này. Nó chưa ngộ thì chờ kiếp sau. Chứ không phải tu một kiếp mà đắc đạo nha. Đừng có hiểu lộn á. Thì khi mà thầy nói đó, mình tới giây phút nào mình đắc mà mình cũng không biết là mình đắc đạo nữa. Nhưng mà biết. Nhưng mà sau đó thế nào cũng biết. Tại sao? Tại vì khi mà mình đắc á, là thầy nói trong một đêm á, là mình sửa hết tánh hư tật xấu của bao nhiêu kiếp, sửa hết. Mình là tánh hư tật xấu từ nhiều kiếp phải không? Mà khi mình đắc rồi á, là bao nhiêu kiếp sửa hết. Anh ra mới kêu là minh tâm kiến tánh là ở chỗ đó. Là thành Phật. Tại minh tâm kiến tánh là thấy hết, sửa hết. Thì thành Phật mà chỉ cái lúc đắc đạo thì một đêm thầy nói một đêm thôi là sửa hết là lúc đó là đắc đạo minh tâm kiến tánh rõ ràng cũng như là tu nhất kiếp ngộ nhất thời mà khi đắc đạo rồi là xuất ngôn vô tận là nói ra toàn là chân lý không mà nói hoài không bao giờ hết mở miệng là nói chân lý mà không có bao giờ hết. Nói bất cứ một khía cạnh nào cũng quán thông. Nói bất cứ đề tài gì đưa vô là cũng quán thông hai mặt hết. Không có đề tài nào mà bị kẹt nữa hết. Thì những người đó đã điêu luyện từ mọi trạng thái mà tịnh. Là nó học qua hết nhiều trạng thái rồi chứ không phải là tự nhiên mới mới đó mà tịnh đâu. Nó tu nhất kiếp mà không phải nhất kiếp đâu, tu nhiều kiếp. Thì nó mới mở được. Thành ra mình á, mình muốn được như vậy đó là trong trạng thái nào mình cũng phải học. Bữa nay trong cái tình cảnh này phải học hết những cái bài học trong cái tình cảnh này, mình thấy là trong cuộc đời của mình hoàn cảnh nó cứ thay đổi hoài, có khi hoàn cảnh này có khi hoàn cảnh kia, nếu mà mình chép lại chép không hết, nhiều hoàn cảnh quá đi, mà hoàn cảnh là ân sư, mà đó giờ biết bao nhiêu hoàn cảnh thay đổi rồi, đâu phải một đâu, những giai đoạn lớn thì mình còn biết được chứ những cái hoàn cảnh nhỏ nhỏ nó thay đổi cũng nhiều lắm. À, nhiều 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 hoàn cảnh lắm, mà mình vô hoàn cảnh nào mình phải học hết hoàn cảnh đó, đời cũng như đạo là phải học hết, vật chất cũng như tâm linh phải học hết, thì lúc đó mình biết được hai mặt đó, thì sau này mình dễ đi tới cái tịnh, thì sẽ không còn bị bơ vơ khi mình lìa thế nữa. Donc maître ici l'a dit, mener la vie de perfectionnement durant une existence et on va s'éveiller en un instant. C'est-à-dire, on va réaliser la voie spirituelle en un instant. Et ici, il dit se perfectionner durant une existence. Mais en réalité, ce n'est pas en une existence qu'on va réaliser la voie spirituelle. On a besoin de plusieurs existences spirituelles. C'est comme notre maître, il a pratiqué pendant 5004 années pour réaliser la voie spirituelle, pour revenir en haut, hein, pour revenir à Dieu. Et ce n'est pas en une existence qu'on va réaliser la voie spirituelle, mais il faut comprendre que nous devons nous perfectionner toute une existence. Après, s'il y a une autre existence, on va co toujours continuer à se perfectionner, c'est-à-dire on ne doit jamais s'arrêter. Et un jour, on va réaliser la voie spirituelle sans se rendre compte. Mais à mon avis, on va vite se rendre compte, parce que Maître a dit que quand on réalise la voie spirituelle, en une seule nuit, on arrive à corriger toutes les erreurs de toutes les existences antérieures, en une seule nuit. C'est pour ça qu'il y a une autre phrase qui dit que on voit clairement sa conscience. On voit clairement sa conscience et on voit son caractère. C'est-à-dire, on voit tous ses mauvais caractères, on les corrige toutes et on devient Bouddha. Ça se rejoigne, ces phrases se rejoignent. Mais il faut comprendre. Donc, il a, ces personnes sont parvenues à la sérénité parce qu'ils sont partis de tout. Tous les états, ça veut dire ils ont appris à travers tous les états pour pouvoir s'ouvrir. Donc, Maître nous conseille dans notre situation, il faut tout apprendre. Il faut pas se décourager. Dans n'importe quelle situation, nous devons apprendre toutes les leçons, matérielles comme spirituelles. Et quand on change de situation, il faut continuer à apprendre, tout apprendre. Il ne faut pas apprendre seulement qu'un seul côté matériel et oublier la partie spirituelle. Et comme cela, nous ne serons jamais esseulés. C'est parce que nous connaissons notre voie.
Anh Bảo nói thầy kêu mình phải học học hết, mà học đó là học cái gì, là mình hiểu mới kêu bằng học hay là mình cứ sống sống mà mình không có hiểu gì hết?
Thì bây giờ học á thì nó có nhiều cách học. Ở đây thầy nói mình phải học hai mặt. Nghĩa là đời mình cũng học mà đạo mình cũng phải học. Đời là bắt buộc mình phải học rồi. Tại vì khi mà mình đi làm ăn, mình đi sống ở đời là mình đang học rồi. Mình học cái đời. Nhưng mà khi mà mình tu á thì mình thức tâm. Mình thấy cái đời là tạm, Cho nên thầy mới kêu mình làm những cái chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Thì đó, mình đời nó học đủ để cho mình thấy là nó tạm, đủ để cho mình chán ngán cái đời, để mình hiểu cái đời nó là tạm, không có gì thật. Học là phải hiểu, thấy không? Mình hiểu, mình học cái bài đó mình hiểu là tình đời là nó đen bạc, tình đời là nó tạm, không có gì thật. Mình thấy, mình học ở đời mình thấy bữa nay chôn người này mai chôn người kia, rồi rốt cuộc rồi cũng từ từ ra đi hết. Mình thấy cái định luật đó là không có chạy khỏi, đó là mình đang học đó. Mỗi lần mà mình thấy ở bữa nay đăng báo người này chết người kia chết là cũng đang nhắc nhở mình đó, là mình đang học á. Nếu mà mình học mà mình ý thức á là mình học được, mình thấy à cái này nó nhắc mình những cái chuyện mà mình thấy ở cuộc đời đó, kẻ ở người đi trước người đi sau, là nó đang nhắc mình, chứ mình không phải hay hơn cái người mới mới chết, mà nó nhắc cho mình rồi cũng tới ngày cũng tới phiên mình, người ta cũng đăng báo lên vậy đó, đăng lên tuần báo phát triển điện năng như vậy, cũng có tên mình, có ngày cũng có, thấy không? Thành ra mình học quá, mình hiểu thì mình phải quay về mình lo, mình học cái mà mình ít có học, cái mà mình ít có chịu học đó, là cái tâm linh. Tại vì không phải là cái mà mình thấy, không phải này, cái đó là phải quay về bên trong mình mới học được. Thành ra cái phần đó này, ai cũng thiếu sót, như là mình không có học cái đó nhiều trong cái hoàn cảnh đó, cho mình cái hoàn cảnh đó, nhưng mà mình không có quay về bên trong nhiều. Ví dụ mình quay bên ngoài, mình thích đi chơi, mình thích làm này làm nọ, là mình mới không có một mặt à, mà mình chưa thích cái mặt đó nè. Thành ra mình chưa có quay về bên trong mình, cái đời để nó nhắc mình quay về bên trong, quay về đạo, chứ không phải là cái đời để cho mình chạy theo. Học là học như vậy đó, mình làm những cái chuyện gì cần thiết, đi làm là phải đi làm, đi kiếm cơm là phải kiếm cơm, chuyện gì trong gia đình trong nhà cửa thì phải sửa soạn, phải sửa chữa, phải sắp đặt trật tự, cái đó là học. Mình học là mình khi mình thức rồi á là mình sắp đặt trật tự trong tâm mình, thì ở ngoài cuộc sống của mình, trong nhà mình cũng phải có trật tự, thì đó là đang học. Thành ra mình không có bỏ khía cạnh nào hết á, không có chê mà mình không có chán. Còn nhiều người ta vô người ta tu, người ta thấy ôi tu này muốn có ấn chứng này ấn chứng nọ, thế không có, họ chán, không có gì học hết, tu mà không có được cái gì hết, ta nói tu không được gì hết tại họ không thấy thôi, họ không biết tu cho nên thấy họ không có được cái gì hết tại họ không biết tu, thành ra họ không có sửa làm sao họ tiến, mà họ sửa được á họ tiến như thế nào họ phải thấy mới là tu, còn tu mà nó không biết được gì, nó không thấy gì hết là nó dễ chán là vậy, nó nói tu hoài không thấy gì hết á, tại vì nó mơ thấy là thấy thần thấy tiên thấy thánh, nó thấy Phật thấy Vô Ni Châu thấy đủ thứ, thấy xuất hồn, nhưng mà nó đâu có thấy được, làm sao thấy được cái cần thiết để thấy mà nó không làm sao nó thấy được. Lập hạnh sửa tâm sửa tánh không làm, mà muốn thấy cái này cái kia, tu kiểu đó là tu cái gì, tu cái đó là không biết tu, thì nó dễ chán lắm. Cho nên thầy mới ngừa những cái người mà đi nửa đường thì chán bỏ đạo, uổng một kiếp người, kiếp sau chưa chắc gì được, nên mới nhắc mình là phải học, học là phải thức, học là phải mình đi tới trường mình học, là mình cũng phải tập trung tư tưởng mình vô mình học chứ, đâu có phải học chơi, học chơi đâu có gọi là học, học là phải thức, ý thức học từng ly từng tí, cũng như thầy nói hồi nãy một ông kỹ sư ông rất là tỉ mỉ, ông khai thác từ điểm nhỏ điểm nhỏ điểm nhỏ, từ giai đoạn một ông phải phân tách thì ông mới tiến được. Còn mình vô mình học chơi chơi rồi tối ngày mình đi chơi không, mà mình nói mình học gì, thấy không? Cả ngày mình lấy thì giờ của mình đi chơi mình hướng ngoại không, mà nói mình học, mình đâu có học, mình đi chơi chứ mình đâu có học. Học là phải hiểu, phải phân tách, phải suy nghĩ coi, dùng cái sáng suốt mình phân tách coi cái chuyện đó là chuyện gì. Học đời cũng phải phân tách cái đời coi nó có hữu ích gì cho mình, rồi học đạo cũng phải đào sâu chứ, đâu phải tự nhiên mà nó tới đâu, không có bao giờ tự nhiên mà người đó hiểu hết á, không có vụ đó, nó cũng phải dày công, nó cũng phải đào sâu, nó cũng phải nghiên cứu, nó cũng phải tìm hiểu, nó cũng phải ngâm mình ở trong đó nó mới hiểu, không phải tự nhiên. Mình thấy người đó tự nhiên hiểu nhiều chuyện không phải tự nhiên đâu, có cái căn cũng có thể có, nhưng mà căn gì căn cũng phải học, không học là không hiểu. Đường biên à, poser la question, Maître a dit tout à l'heure qu'il faut apprendre du côté matériel, terrestre, comme le côté spirituel. Et dans ce cas-là, il faut s'éveiller, comprendre, pour apprendre. Je dis que c'est clair. Nous, quand on est dans une situation, on a déjà notre vie sur Terre. On vit notre vie sur Terre. Soit on travaille, soit on ne travaille pas, mais on a notre vie sur Terre. On doit manger tous les jours, on doit aller faire des courses, on a à faire plein de choses nécessaires à notre vie. Mais en parallèle, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Et quand on apprend, on doit analyser. C'est pour ça, Maître, il nous rappelle tout le temps, il faut faire des choses nécessaires et ne pas faire des choses non nécessaires. Parce que tout est ouvert, on peut faire tout ce qu'on veut sur Terre, personne ne va nous empêcher. Mais c'est à nous de nous contrôler et de voir que qu'est-ce qui est vraiment nécessaire et qu'est-ce qui n'est pas nécessaire. Nécessaire à quoi? Nécessaire à l'évolution de notre âme. C'est ça apprendre. C'est pas apprendre en allant voyager, se balader tout le temps. On apprend à voir les choses à l'extérieur, puis il n'y a aucune prise de conscience. On comprend rien. Ça, c'est pas apprendre. Apprendre, ça veut dire se rendre compte que que la vie est provisoire et qu'il y a des choses essentielles qu'on doit s'occuper. C'est comme dans notre vie, on voit tous les jours qu'il y a des gens qui des annonces pour annoncer tel ou tel décès de telle ou personne. Et cela, c'est pour nous rappeler aussi que nous ne sommes pas éternels. Un jour, on verra aussi notre nom dans le Lettre Weekly. Ça, c'est aussi pour nous rappeler que nous ne sommes pas éternels et que le temps, il passe. Et ça compte. Un jour, ça arrivera. Et ça, c'est apprendre, c'est avoir prendre conscience aussi. Et si on prend conscience que nous sommes pas venus ici pour jouir de la vie terrestre, on doit apprendre la voie spirituelle. C'est-à-dire, on doit consacrer plus de temps à étudier, à pratiquer, à étudier, à approfondir les enseignements spirituels. Pourquoi faire? Pour qu'on connaisse la bonne voie, pour pouvoir prendre les bonnes décisions dans la vie de tous les jours, sur ce qu'on doit faire et sur ce qu'on ne doit pas faire. C'est déjà une bonne prise de décision qu'on doit prendre tous les jours. Il y a plein de choses, mais si on ne se pose jamais la question, est-ce que c'est nécessaire ou pas nécessaire, on va continuer comme avant. On va attendre le jour où la cloche sonne et on doit partir. C'est la fin. Donc, c'est ça apprendre. Apprendre, ça veut dire apprendre avec conscience, approfondir les choses. Si on apprend dans la vie, on apprend aussi du côté matériel. On voit bien que l'évolution matérielle évolue très vite aussi avec l'intelligence artificielle. Ils ont des capacités qui nous dépassent et pourtant c'est une machine construite par l'homme. Et dans certains cas, il dépasse nos capacités. Il lui donne un dossier, il le lit en quelques secondes. Il peut te faire un résumé. C'est rapide. Tu veux traduire quelque chose et tu lui donnes et il traduit en quelques secondes. Il demande pas beaucoup plus de temps. C'est ça l'évolution. On voit bien que le monde évolue et si notre conscience n'évolue pas, on est toujours retardé. C'est ça, apprendre. Apprendre des deux côtés.
Mình thấy học cũng có những cái học khác nhau nữa. Thí dụ như học gián tiếp với học trực tiếp. Học gián tiếp á, là mình nghe người này kể, người kia kể, người nọ kể. Thấy không? Còn học trực tiếp là mình phải dấn thân vô cái hoàn cảnh đó. Moi, c'est dit que y en a deux manières à apprendre aussi parce que là apprend intermédiaire et apprend direct. Apprend intermédiaire, ça veut dire quand tu écoutes Les gens, ils racontent leur histoire. Tu vois, tu apprends intermédiaire. Et apprendre direct, ça veut dire que tu vis la situation elle-même. C'est pour ça, Maître l'a dit, il faut rentrer dans la situation. Tu vois, il faut goûter, manger l'orange pour comprendre le goût. Bởi vậy thầy mới nói là phải dấn thân vô cái hoàn cảnh, giống như ăn cam mới biết mùi cam. C'est pour ça on apprend de toutes sortes de
De
aux
façon.
alentours de toutes façons, de toutes les façons. Mình phải học mọi mặt hết, chứ không phải là cái gì cũng phải học hết, từ miếng ăn, lời nói, hay là hạ từng công tác, hay là thăng hoa, điển quan, hay là cái gì cũng phải học hết, từ trược tới thanh. Bởi thầy nói thập thiện thập ác dĩ hòa bình, mình học chưa đủ thì mình phải học tiếp nữa. C'est pour ça maître l'a dit, 10 mauvaises actions et 10 bonnes actions, tu vois, ça retrouver l'équilibre. S'il nous manque encore des leçons, ben on continue à apprendre.
En fait, on apprend en analysant ce qui se passe, quoi, avec la lucidité. On dit, tiens, il nous arrive ça, on analyse pourquoi, et en fait, c'est bien d'analyser et de comprendre.
Et des fois, on est obligé d'apprendre et ce n'est qu'au bout de certains temps qu'on prend conscience. Des
Oui.
fois, en apprenant, on ne prend pas conscience tout de suite.
C'est ça.
Ça dépend de l'éveil,
Ça dépend le niveau de chacun,
les
l'éveil de
niveaux
chacun.
chacun, l'éveil de chacun.
Voilà.
C'est pour ça, Maître l'a dit, nous, on est des milliards sur Terre et chacun est différent. On n'est pas le même niveau d'évolution.
Ça
Bởi
dépend.
thầy nói là mình ở thế gian là mấy tỷ người mà mỗi người đều có trình độ khác nhau, không ai giống ai hết đâu.
Ça
Cái
dépend.
chết cũng khác mà cái sống cũng khác, duyên nghiệp cũng khác.
Ouais, ça dépend ce qu'on recherche aussi, qu'on a un but, c'est pour ça.
Rồi, mình vô bài học của mình ha. Vui hợp tình trời sáng ban chiếu, học hỏi không ngừng tự giác minh. Vui hợp sum vầy pháp chuyển linh, đời nay sáng tỏ đường gây cấn vĩ kiên. La réunion dans la joie. Nous réjouissons de nous réunir dans l'amour de Dieu brillant sur nous, dans sa grâce. Adonnons-nous sans cesse à l'apprentissage spirituel en vue de parvenir par nous-mêmes à l'illumination. Nous nous réjouissons de nous rassembler. Au nom de la méthode qui nous transcende, pour éclaircir en cette vie présente le chemin conflictuel. Vui học. Thì mình đọc sơ cái bài này á, thì mình thấy là cái sự này là vui học ở trên trời chứ không phải dưới đất. Quand on lit ce poème, on sent bien que c'est Maître, il parle des réunions dans la sphère céleste. Vui hợp tình trời sáng ban chiếu, quand on se réunit dans l'amour divin qui nous éclaire dans sa grâce. Học hỏi không ngừng tự giác minh. Donc ici, le mot qu'on a étudié tout à l'heure, ça veut dire apprendre sans cesse. Et quand maintenant on lit le mot apprendre sans cesse, on sait qu'on est déjà en dehors de ce corps. On peut apprendre sans arrêt. Et partout où on va, on apprend et on comprend tout de suite. C'est pour ça que ça mène à l'illumination. Thì học hỏi không ngừng để giác minh, thì bây giờ mình nghe chữ học hỏi không ngừng á là mình biết là ra khỏi thể xác à. Tự giác minh. Thì lúc đó mình đi tới cái sự thức giác sáng suốt rồi đó. Là cõi trên rồi. Vui hợp sum về pháp chuyển linh là khi mà hội họp ở trên đó, pháp ở đây mình nghĩ là cái luồng điển chứ không phải là cái tên của cái pháp của mình. Thành ra dịch theo cái này thì cũng khó hiểu. Pháp là cái luồng điển, khứ giả là cái luồng điển. Mình họp lại nhưng mà cái luồng điển mình nó chuyển cho cái phần hồn mình đi lên khi bằng chuyển linh. Donc je traduirai le troisième vers. Qu'on se rassemble dans la joie, le flux d'énergie vont faire progresser notre âme. Đời nay sáng tỏ đường gay cấn. Et comme on est lucide, on voit bien que la vie terrestre, il y a plein de problèmes. Et on voit, comme on a dépassé déjà ces problèmes, maintenant en regardant en arrière, on voit clairement que la vie est pleine de problèmes. Et mình dòm lại thì mình thấy con đường đời nó đi lên trên rồi nhìn trở lại thấy con đường đời nó đầy gay cấn hết, đủ thứ chuyện hết. Hỏi tự phụ kiêu căng luôn cho mình là đúng có ích lợi gì không? Đáp thưa, xưng danh số 1 là sẽ đứng tại chỗ và không tiến. Kệ. Đứng mũi chịu sào, khổ gắng thân, đường tu giới hạn khó cân phân. Đời không thành tựu, trí không thức, khổ cảnh trì lôi dục hại thân. Chà, mấy cái này không có dịch.
Bởi Easy Sen nó nói cái câu ở trên MQ Sen này là parce que il y a pas traduction question numéro 1, numéro 2, numéro 3.
La dernière fois,
La
c'était
dernière
pareil.
fois, c'est pareil, il a manqué question. C'est pour ça,
Je pense que c'est
MQ, c'est
manque
manqué question.
question. Il n'a pas
Mais...
prévenu, il s'est mis en mi-temps thérapeutique, il fait la moitié du travail.
Et pourquoi mes manques questions et traduit pas?
Je sais pas, c'est une supposition.
Je suppose, hein, je ne sais pas si c'est ça, mais je
Je l'ai
suppose.
pensé aussi avant que Ghislaine m'en parle,
Mais
mais
c'est
je
bizarre
dis
quand même.
c'est
Ça fait
bizarre quand
deux
même.
fois, il a marqué ça, ça fait deux fois qu'il manque des questions. Je lui dis, ah, il fait le
Ouais.
rapprochement, c'est tout.
C'est vrai, ça colle. C'est cohérent. Ça colle. On voit bien que les circonstances voient qu'elles montrent que ça colle. Il manque des questions. Pourquoi il traduit pas? Il n'a pas trouvé les questions?
Ouais, je sais pas. Bizarre.
Parce que la semaine dernière, quand on en avait parlé comme ça, d'un seul coup, j'ai dit, c'est MQ, c'est mon question, mais je retrouve pas le rapprochement.
Alors si, j'ai trouvé quand
Non,
même.
mais semaine dernière, on en avait parlé.
Oui, parce qu'il y avait en fait une fois, mais là, ça fait deux fois, il
Ouais.
manque des questions, donc c'est.
Mais je l'ai pensé manquer question,
Ouais.
mais je n'ai pas fait le rapprochement.
Bah ouais.
Mais cette semaine, ça revient encore
Oui, c'est bizarre.
et c'est
Ouais,
bizarre, je ne
c'est
sais pas si c'est ça.
peut-être.
C'est une bonne remarque.
Supposition.
Ça correspond à... Il manque bien des questions. Manque de questions. Au lieu de dire de mettre en clair, il met en abrégé. Bon, je vais traduire alors. Donc, est-ce que c'est utile d'être prétentieux, orgueilleux et et dire qu'on a toujours raison. Réponse. Quand on se nomme le premier, le numéro un, quand on se dit qu'on est le numéro un, on va rester sur place et on ne va pas avancer. On reste au bout pour que supporter quand quelqu'un reste au bout de la barque pour supporter ça veut dire que celui qui fait face qui porte en signification figurée, c'est-à-dire comme si on porte la responsabilité, on est en première ligne. C'est comme si quelqu'un qui mène la barque, il est à l'extrémité, au bout de la barque pour affronter toutes les difficultés. C'est quelqu'un qui assume la responsabilité principale ou quelqu'un qui fait face, c'est celui qui fait face aux difficultés, c'est lui qui porte la responsabilité. Donc quand on est maître, on doit porter la responsabilité. Quand on se nomme maître, on porte la responsabilité et on nous greffe de la souffrance. On se greffe de la souffrance. On ramène toutes le malheur sur nous, quoi. Đường tu giác, đứng mũi chịu sào khó khổ gắn thân, mình đem cái khổ vô cho mình thêm á. Nếu mà mình đứng mũi chịu sào, mình cho mình là số 1, mình gánh hết, mình chịu hết á, là mình sẽ đem cái khổ vô cho thân mình. Đường tu giới hạn khó cân phân, đường tu của mình nó sẽ bị giới hạn, khó mà đo lường được, mà khó phân ra được. C'est-à-dire notre voie spirituelle est limitée. Et nous avons des difficultés à jauger et à analyser, parce qu'on dit qu'on est le numéro un. Donc, notre voie d'avancement, notre voie spirituelle est limitée. Đời không thành tựu, trí không thức. Et dans la vie, rien ne nous réussit et notre esprit ne s'éveille pas. Đời thì nếu mà mình cho mình số 1 thì đời mình cũng không có được gì, cũng không thành tựu, mà cái trí mình nó cũng không thức. Khổ cảnh trì lôi dục hại thân, thì lúc đó nó đưa mình vô cái khổ cảnh, nó kéo mình xuống thì vô cái dục thì hại cho thân mình thêm. Donc les scènes douloureuses nous tirent vers le bas, vers la sexualité qui nous nuit. Đó, sinh danh số 1 là đứng tại chỗ. Thành ra ở trong vô vi không có cho làm thầy là vậy đó. C'est pour ça, dans vos vies, on nous interdit de devenir maître. Parce qu'on n'a plus rien à se corriger, donc on ne peut plus évoluer. Si on est le numéro un, on n'a plus rien à se reprocher. Il n'y a plus rien à corriger. Donc on ne peut pas évoluer. Notre voie est très limitée. Hỏi. Người tu liêm chính như thế nào? Đáp: thưa, liêm chính là không bao giờ chịu đặt điều bêu xấu người khác để tự làm mất giá trị của chính mình. Kệ, không nuôi ý chí tạo mù mờ, khổ hạnh bình tâm chẳng lỡ bờ. Sự thật không còn gây loạn thiết, giữ mình thanh sạch, thức từ giờ. Giữ mình thanh sạch, thức từ giờ. Tại sao mà thầy đặt cái vấn đề người tu liêm chính ở đây?
Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas clairs, des gens qui se croient pratiquants, mais ils ne sont pas transparents.
Un être Qu'est-ce que c'est un être, un pratiquant spirituel intègre? La question, c'est qu'est-ce que c'est un pratiquant spirituel intègre?
C'est pas droit, quelqu'un de droit, de honnête, de transparent.
Donc, la réponse, c'est l'intégrité consiste à ne jamais inventer de fausses accusations ni dénigrer autrui, car en agissant ainsi, on finit par perdre soi-même sa propre valeur. Stance, ne nourrit aucune intention d'obscurcir la vérité. Dans l'ascèse, garde un cœur serein sans quitter la voie. Ne propage désormais plus de paroles qui sèment la confusion, préserve la pureté et dès maintenant demeure éveillé. Donc, c'est quelqu'un qui est en tête, donc c'est clair. Ça, ici, il ne doit pas inventer des choses pour dénigrer les gens ou pour abaisser les gens. Parce qu'en agissant ainsi, il fait perdre lui-même sa propre valeur. Hỏi, trung tâm bộ đầu luồng điển tròn hay méo? Đáp, thưa luồng điển trung tâm bộ đầu lúc nào cũng tròn trịa và tỏa sáng. Kẻ tròn vo xuất phát, đi lên hội, gánh vác tròn đầy xuất phát ngôi. Triển vọng đường tu, không vọng động, bình tâm phán xét. Triển khai vọng. Au niveau du sommet de la tête, le flux d'énergie est-il rond ou déformé? Donc, le flux d'énergie situé au centre, au sommet de la tête est toujours parfaitement rond et rayonnant de la lumière. Et parfaitement rond, il s'élève pour s'unir en assumant pleinement sa charge. Il s'élève vers son trône. Il développe sa voie de perfectionnement sans agitation. Dans l'équanimité, il juge et examine, se développe en un cercle. Khi mà cái luồng điển nó lên được trung tâm bộ đầu á, là nó đã tròn rồi, nghĩa là nó trọn vẹn, con người nó đã sửa hết tánh hư tật xấu rồi. Cái luồng điển nó trụ ở trên đó là nó phải tròn. Nếu mà nó méo á, là nó còn giận hờn buồn tủi sân si là nó méo. Thì nó không có thể nào mà trụ ở trên đỉnh đầu được, cái tại chỗ đó là phải thanh rồi mới lên được. Còn nó méo á, là nó còn default, nó còn những cái tánh hư tật xấu á, là nó không có lên được. Là nó còn méo. Tròn nghĩa là hoàn hảo, nó kêu là tròn. Mà khi lên trung tâm bộ đầu nó hoàn hảo rồi đó, là nó tỏa ra ánh sáng, là cũng như cái hào quang nó tỏa ra rồi, có hào quang rồi, không còn cái gì động loạn nữa, không còn mà tánh hư tật xấu nữa thì nó mới tỏa ra hào quang chứ. Tròn vo xuất phát đi lên hội, thì từ cái đỉnh đầu nó tròn vo là cái hào quang nó xuất phát, nó đi lên, nó hội nhập ở bên trên, nó hội nhập với các giới ở bên trên. Donc l'aura est ronde et s'élève à partir du sommet de la tête. Il va rejoindre la sphère céleste. Gánh vác tròn đầy xuất phát ngôi. C'est dit, comme l'âme a déjà porté sa responsabilité intégralement, complètement, c'est-à-dire la charge de faire évoluer ce microcosme et toutes les entités de ce microcosme, Donc, il va se lever vers son trône. Le trône, c'est le responsable, le maître de ce microcosme. Gánh vác trọn đời suốt phát ngôi là nó đã gánh vác, dẫn tiến vạn linh trong cái tiểu thiên địa này, sắp đặt lại trật tự trong cái tiểu thiên địa này tròn đầy là đầy đủ, không có thiếu sót cái gì hết. Nó xuất phát đi lên trên cái ngôi của nó, là trên đỉnh đầu, cái ngôi của chủ nhân ông, của Xá Lợi Phất đó, là trên đỉnh đầu. Triển vọng đường tu không vọng động, donc develop savoir de perfectionnement sans perturbation, sans agitation. Bình tâm phán xét, triển khai vọng. Donc, dans l'équanimité, il analyse, il juge et développe son cercle de lumière, d'énergie. Hỏi, sự giao thương có hữu ích gì không? Đáp, thưa, luồng điển trung tâm bộ đầu lúc nào cũng tròn trịa và tỏa sáng, kẻ tròn vỡ. Không phải cái này đọc rồi. Số 4, sự giao thương có hữu ích gì không? Thưa, sự giao thương rất hữu ích cho cả thế giới có cơ hội phục vụ và phát triển mọi nhu cầu cần thiết cho chung, kể phát triển phân minh chuyển tiến thành lòng tham phát triển hướng cùng tranh, thực hành không đạt gây chịu khó, cuối cùng cũng phải tự thực hành. Les relations commerciales sont elles utiles? Les relations commerciales sont vraiment utiles au monde entier qui a l'occasion de servir et développer tous les besoins nécessaires à la collectivité. Sens. Quand elles se développent d'une façon clairement analysée et nous permettent d'avancer dans nos pratiques, alors que la cupidité se développe, qui se développe, nous oriente vers les luttes. Quand nous ne réussissons pas dans notre pratique, nous provoquons des difficultés. Finalement, nous devons quand même pratiquer par nous-mêmes. Thì cái sự giao thương ở trên trái đất này nó cần thiết, cái chỗ này làm được cái kia, chỗ kia làm được cái nọ, sản xuất thì trao đổi với nhau, thành ra cuộc sống nó mới điều hòa được. Trao đổi với nhau mà sống, khi mà nó có bị bế tắc một cái gì là nó cũng gây xáo trộn cho cuộc sống của con người. Donc, les relations commerciales sont utiles, permettre les échanges commerciaux, les échanges de produits pour avoir une vie équilibrée. Phát triển phân minh chuyển tiến hành, se développe et analyse clairement et fait progresser la pratique commerciale, la cupidité. Développe et aussi les rivalités. Et quand nous pratiquons et nous réussissons pas, nous provoquons des difficultés par nous-mêmes. Et finalement, nous sommes obligés de pratiquer par nous-mêmes. Nhớ nhung ấm ức trong nội tâm ra sao? Đáp, thưa, sự nhớ nhung luôn luôn nhắc nhở trong nội tâm tại sao sự bực bội và mong muốn giao duyên không được, trí bần thần khổ cảnh luân lưu khó chuyển ân, thanh tịnh không còn dao động nữa, thâm tình tự thức chuyển ân cần. Qu'en est-il du dépit causé par la pensée d'attachement dans notre intérieur? La pensée d'attachement rappelle toujours notre fort intérieur, créant des appointements et des désirs. Quand nous ne pouvons pas nouer des relations karmiques, notre esprit se sent là. Les situations malheureuses se manifestent et rendent difficile le développement de notre connaissance. Lorsque nous sommes sereins, nous savons plus d'agitation. Lorsque nous sommes sereins, nous serons. Cái này nó dịch đặc à?
Nu nơ nó thiếu chữ
Il manque
nơ.
nơ, il manque
À,
nơ.
à,
Il manque
mal
nơ. Ouais.
traduit. Quand
Nó
nous
thiếu chữ
sommes
nơ. Il manque nơ parce que
ouais.
c'est pas correct.
Quand nous ne sommes plus sereins, nous serons
Voilà.
plus d'agitation.
Voilà. Ce mot Nous ne semons plus
Nous
d'agitation.
éveillons dans
Ouais.
l'amour profond qui opère avec diligence. Nhớ nhung luôn luôn nhắc nhở trong nội tâm tạo sự bực bội và mong muốn đó. Khi mà mình yêu ai mà không được á, thì trong này nó nhớ nhung, muốn gặp lại người đó, rồi nó gặp không được thì nó cảm thấy bực bội mà nó mong muốn gặp lại. Dans ces sentiments d'attachement, ça ne fait que des énervements et des désirs. On veut rencontrer cette personne, on veut rester à côté de cette personne et on ne peut pas. Donc ça crée des énervements et des désirs. Et quand on veut semer, nouer des relations karmiques et on n'arrive pas à le faire, on est fatigué. Ça ne crée que des souffrances. Hòa hợp chung vui có ích gì không? Đáp, thưa, hòa hợp chung vui rất hữu ích trong cơ hội xây dựng tình thương và đạo đức. Trời đất chung vui rõ đạo mùi, quy y thanh nhẹ tự rèn trui, nhân tình sống động chung hợp tác, quy hội chân tình học hỏi vui. Est utile de se réjouir dans la conciliation et dans l'union. Se réjouir dans la conciliation et dans l'union est vraiment utile dans l'opportunité de construire l'amour et la vertu spirituelle. Sens, le ciel et la terre se réjouissent ensemble et nous connaissons clairement la saveur de la voie spirituelle. En prenant refuge dans la pureté et la légèreté, nous nous forgeons. Nous collaborons avec un amour humain vivant et dynamique. Dans le retour à l'amour véritable, nous nous réjouissons dans l'apprentissage spirituel. Trời đất chung vui rõ đạo mùi. Trời đất mà hợp lại với nhau mà điều hòa chung vui á, thì mình mới thấy cái đạo mùi là gì. Đạo mùi là sự thanh nhẹ, sự tha thứ, thương yêu, sự giúp đỡ và xây dựng. Còn le ciel et la terre se réunissent. On voit clairement la saveur de la voie spirituelle, c'est-à-dire tout ce qui est léger, pur. C'est la construction. C'est la vertu spirituelle. Oui, thanh nhẹ tự rèn tôi. Et si nous ramène vers le pur et léger pour que nous puissions nous forger. Nhân tình sống động, chung hợp tác. Les amours humains sont vivants et collabore ensemble. Oui, hội chân tình, hội vui, quand on se rassemble avec l'amour véritable de Dieu, on apprend dans la joie. Trong khổ có sướng là sao, thưa? Trong khổ có sướng tức là có khổ thì sẽ có cơ hội thấy rõ sự sai lầm của chính hành giả. Và ăn năn sám hối, tự tu tự tiến tức là phần hồn sẽ được sung sướng an hòa. Để tự mình thức giác tự rèn truôi quý tưởng đề cao rõ đạo mùi. Thức giác chính mình không động loạn, hành chánh pháp tự mình vui. Que signifie l'expression dans le malheur, il y a le bonheur? Réponse. Dans le malheur, il y a le bonheur signifie que le pratiquant a l'occasion de voir clairement ses propres erreurs. Après s'être repenti et amendé, il se perfectionne spirituellement pour avancer par lui-même. C'est-à-dire que son âme sera heureuse et connaîtra une joie paisible. Sens, par nous-mêmes, nous nous éveillons à la connaissance, nous nous forgeons. Quand nous estimons et pensons à Dieu, le Très-Haut, nous connaissons clairement la saveur de la voie spirituelle. En nous éveillant nous-mêmes à la connaissance, ne sommes pas en proie à l'agitation. Quand nous pratiquons le dharma juste, nous nous réjouissons.
Anh bảo cái chữ malheur dịch cái khổ là souffrance, chứ dịch malheur là tai họa, họa
C'est pas pareil.
c'est pas pareil pour moi, ça sonne
Malheur cũng là
nó cũng tự tự như vậy,
oui,
nhưng mà nó không có chính xác bằng cái khổ anh bảo,
ouais, c'est
souffrance.
évident.
Khổ là souffrance, malheur là nói chung vậy thôi, nạn tai.
Nó nặng tai thôi.
Bah oui, la
Nếu
souffrance
mà
c'est
dịch
plus.
ra trong khổ có sướng là mình phải khổ trước, mình mới
Ouais.
mới mới, mới.
La souffrance thì hay hơn
Anh
là
thấy xuất khổ nó hay hơn,
ouais.
nó chính xác hơn.
Ouais. C'est plus
Tại
juste.
vì ở đây anh muốn dịch cho nó đói đó mà.
Dạ em hiểu, nhưng mà nó không có chính xác.
Trong khổ có sướng là nói malheur với bonheur thì nghe nó hay hơn.
Dạ
Oui, c'est lié ensemble.
nó giòn tai hơn,
Ouais.
nhưng mà
Oui.
nó không chính xác cái
En,
chân ngôn
voilà.
mà.
En français, c'est lié
Rồi
ensemble. Mais là.
rồi sửa lại cũng được. Ok,
Merci.
on a terminé.
Merci, merci.
Merci
Merci, Bao.
Oui,
Merci
merci.
Bảo.
Merci
Merci à tout le monde.
beaucoup.
Cảm ơn tất cả mọi
Merci
người.
à
Bon
tất
bảo.
cả.
Au
Merci à
revoir. Bonne
tout
journée, bon
le monde.
dimanche.
Au revoir tout le monde.
Au
Merci,
revoir,
bon
Yann.
après-midi. Au revoir tout le monde.
Au
Merci,
revoir
au
tout le
revoir tout
monde.
le monde.
Au revoir,
Bye
Kimai. Au revoir
bye.
tout le monde.
Bye. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Cảm ơn Bảo, chào tất cả bạn đạo.
Au revoir.
Chào anh Lý.
Bye.
Chị
Bye.
Caroline. Au
Au
revoir.
revoir. Tắt
Au
nha.
revoir. Chào.